Quý vị và các bạn thân mến, ảnh hưởng của các trò chơi điện tử đối với cách hành xử của thanh thiếu niên là điều không thể chối cãi được. Devin Moore là một học sinh trung học người Mỹ da đen tại thành phố Fayette, bang Alabama. Devin đã từng là cầu thủ của đội bóng bầu dục của trường và chưa từng phạm pháp. Thế nhưng vào lúc 3 giờ sáng ngày 7 tháng 6 năm 2006 vừa qua, cảnh sát viên Arnold Strickland lại tìm thấy Devin nằm ngủ trong một chiếc xe Toyota tại một bãi đậu xe nọ. Sau khi được xác nhận từ tổng đài là bảng số xe ấy phù hợp với một chiếc xe đã bị mất cấp, viên cảnh sát đã bắt Devin đem về trạm cảnh sát để lấy khẩu cung. Devin khai rằng anh đã mua lại chiếc xe này từ người bạn trai của mẹ anh với giá 500 Mỹ Kim. Cảnh sát viên Arnold cho Devin biết rằng anh có thể bị kết tội vì đang sử dụng một chiếc xe ăn cắp. Vừa nghe thế, nhanh như chớp, người thanh niên đã cướp lấy khẩu súng trên người của viên cảnh sát. Anh bắn liên tục vào viên cảnh sát cho đến khi người này ngã gục. Một viên cảnh sát khác cùng trực đêm với Arnold cũng bị người thanh niên bắn chết khi anh nghe tiếng súng và từ phòng lưu trữ chứng cứ bước ra. Trên đường thoát thân, người thanh niên nhìn thấy một nhân viên cảnh sát khác đang ngồi trực trong văn phòng. Anh cũng bắn gục viên cảnh sát này. Như vậy, chỉ trong vài phút đồng hồ, người thanh niên đã hạ sát 3 nhân viên cảnh sát đầy kinh nghiệm. Nếu hành động dã man trên đây diễn ra trong một trò chơi điện tử, thì người thanh niên da đen trên đây đã được những điểm tối đa. Hơn ai hết, anh biết như vậy là bởi vì anh đã từng chơi thứ trò chơi ấy. Trong những tháng trước ngày xảy ra vụ sát nhân trên đây, Devin đã ngồi hàng giờ trước màn ảnh truyền hình để theo dõi các vụ ăn trộm xe, tìm giết những người đi bộ, đánh đấm dã man các cô gái giang hồ, cho đến khi máu họ rơi vãi tung tóe, và cuối cùng là việc tàn sát các cảnh sát viên. Trò chơi điện tử mà Devin đã xem và chơi nhùng nhuyễn có tên là Cuộc ăn cắp xe hơi lừng lẫy. Đây là một trò chơi điện tử được trên 70% trẻ vị thành niên tại Hoa Kỳ ưa thích nhất. Khoảng vài thập niên trước đây, các trò chơi điện tử thường xuất hiện dưới hình thức vô hại và ngây thơ. Nhưng hiện nay, các loại trò chơi như thế đã được thay thế bằng những trò chơi ngày càng bạo động hơn. Với sự tiến bộ vượt bậc của kỹ thuật điện tử, các trò chơi điện tử ngày càng trở nên hấp dẫn hơn và khiến cho nhiều người, nhất là thanh thiếu niên, lâm vào tình trạng nghiện ngập. Các chuyên gia tâm lý nhi khoa cho biết họ đã chữa trị cho các trẻ em nghiện và bị thôi miên bởi các trò chơi điện tử. Đây là những đứa trẻ không còn biết gì khác ngoài các trò chơi điện tử. Số điểm trong học bạ thường bị tụt dốc. Các em không còn ham thể thao và ngay cả việc chơi đùa với bạn bè. Trong rất nhiều trường hợp, trẻ em ghiền trò chơi điện tử trở nên bạo động. Người thanh niên da đen hạ sát một lúc 3 cảnh sát viên trên đây là một điển hình. Đa số các vụ bạo động trong trường học tại Hoa Kỳ đều có liên hệ đến tình trạng ghiền trò chơi điện tử có tính bạo động nơi thanh thiếu niên. Khi được phỏng vấn, một thiếu niên thuộc một băng đảng bạo động tại thành phố Oakland, bang California, đã xác nhận rằng nhóm của em đã sử dụng cuốn băng có tựa đề Một cuộc đánh cắp xe hơi lẫy lừng để huấn luyện về cách bắn giết cho các thành viên của nhóm. Người thiếu niên nói, ban ngày chúng tôi chơi trò chơi này, ban đêm chúng tôi áp dụng những gì học được trong đó. Với rất nhiều thanh thiếu niên ghiền các trò chơi điện tử, cuộc sống và những hình ảnh bạo động trong trò chơi là một. Từ trong tù, người thanh niên hạ sát ba cảnh sát viên trên đây đã thốt lên. Cuộc đời cũng giống như trong trò chơi điện tử mà thôi. Một lúc nào đó, chúng ta cũng phải chết. Quý vị và các bạn thân mến, nghiện ngập, dù là nghiện ngập ma túy, cờ bạc, rượu chè hay trò chơi điện tử, tất cả đều là một hình thức nô lệ. Càng dấn sâu vào nghiện ngập, con người càng mất tự do. Chúa Giêsu nói, con đường rộng thênh thang dẫn đến hư mất, cần phải qua cửa hẹp mà vào nước trời. Cửa hẹp mà Chúa Giêsu nói đến chính là cuộc sống có kỷ luật, bao gồm những phấn đấu, hy sinh, quên mình và từ bỏ. Tựu trung, con đường hẹp cũng chính là con đường của yêu thương. Yêu thương đích thực chính là hy sinh quên mình để sống cho người khác. Nghiện ngập, xét cho cùng là tự trói buộc trong ích kỷ. Một lúc nào đó, nói như người thanh niên da đen trong câu chuyện trên đây, chúng ta cũng phải chết. Đó là cái chết trong nô lệ và ích kỷ. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống quảng đại, nhờ đó chúng con được lớn lên trong sự thật và tự do.
Chúa.